Vào giữa thập niên 60, xã hội miền Nam nói chung, xã hội Sài Gòn nói riêng đã bị dòng thác ngoại bang làm cho băng hoại. Tất cả mọi giá trị tinh thần gần như sụp đổ. Tất cả chỉ biết có tiền với đô la. Dòng tố đô la làm đổ nát bao cảnh vật tươi xanh, tơi tả bao cánh hoa đang độ xuân tươi, và dùi dập biết bao cuộc đời của những cô gái hiền hòa. Nhưng bất hạnh trong đó có đời cô hạnh. Tác giả đã phát họa một bức tranh sơ xác tình người. Một cô gái muốn sống hiền lương lại bị dòng thác phi luân cuốn vào sóng gió. Một ước mơ nhỏ mọn cũng không đạt được. Rồi rất nhiều cô gái vì không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt lao thân vào lửa đỏ phi luân. Một tiếng chuông cảnh tỉnh, một vết xe đã đổ. Bây giờ nhìn lại đời cô hạnh, sau khi nhuộm sắc sửa chữa lớp lam, chúng tôi chỉ có một ước mong. Ngoài những phút giải trí vui tươi, thính giả sẽ tìm thấy ở đây một cảnh giác trước cạm bẫy đồng tiền của kẻ xấu vẫn còn trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu như còn những cô hạnh lạc loài, ta nên thương và giúp họ vươn tới bình minh của cuộc đời.
Bao nhiêu anh phải lòng hay vẫn vờ trước ngõ, mẹ thấy rồi mẹ lo dùng em phải mau lấy chồng, biết tình làm sao đây khổ thay hồi đời con gái, vui chưa có được bao nhiêu đã lo khăn gói theo người. Em mơ ước rằng người em nâng khăn sữa tôi là đấng tù mì đang làm trai với đời. Dù chàng đẹp trai không giàu sang, dẫu cho có nghèo thật nghèo đi, lòng em đã chót mến thương ai rồi thì thương suốt đời. Chỉ cầu nguyện sao cho tình yêu sống yên gió lặng chẳng phong ba, mái tranh sớm chiều dồn vang tiếng cười tình thương chan chứa. Ngày thì em lo cho đàn con bữa cơm sớm chiều hầu hạ chàng, mong mơ có thể cúi xin ông trời đừng phụ lòng con, mong mơ có thể cúi xin ông trời đừng phụ lòng con.
Dẹp đứa nào còn nhà đó bay. Lại Xuân hả? Dạ má mới về hả? Chắc tàu phát điên lên quá. Ở ngoài ba nghe nhạc giật gân, về tới nhà nghe bay hát gân giật, âm âm y y cả ngày ai chịu cho nổi.
Má không biết chứ, nhiều khi hát là giải tỏa một cách gián tiếp những ẩn ức, những ước mơ thầm kín của mình.
Thôi dẹp, mày giải tỏa kiểu đó có ngày hàng xóm chịu không nổi, đi thưa chắc tới phiên tao bị giải tỏa quá.
Ngoài ba đông khách không má?
Nghẹt cứng, tụi nó giành giật la lối thiếu điều đánh lộn, tao phải ra can ngăn phân trần. Ôi mỗi tài quá đi.
Sao kỳ vậy má? Phân trần phải trái thì mỏi miệng chứ sao lại mỏi tai?
Tao có biết nói gì đâu, ra dấu không mà không mỏi tai sao được. Và cũng tại mày với con Ly hết trơn á, tụi bay đủ lông đủ cánh rồi bây giờ muốn phản tao phải không?
Má nói vậy chứ.
Vô đây đại ca, vô đây.
Ê mèn ơi, ai vậy?
Hân hạnh giới thiệu với đại ca nghe, bà chị nuôi Nguyệt Hồng, còn đây là Mỹ Lệ Xuân, em ruột của tôi đó.
Dạ chào cậu ạ.
Cậu Hai Toàn, con trai của ông Phú đó, rất chịu chơi, một tay hào hoa nổi tiếng.
Thôi, anh đừng có nâng nhiều, cho tôi thêm mắc cỡ.
Chị kiếm giùm con bé Ly Ly, cho đại ca tôi thưởng thức một lần.
Trời ơi, mày nhè cái môi khó khăn.
Tôi trả nhiều tiền, bà chỉ nhắm có được không?
Nè, khỏi nói nhờ ai mà khỏi bị rạch mặt. Chị bảo với nó tôi ra lệnh, nó phải nhè kèo.
Anh làm như cha đẻ nó không bằng, nó thể ngày không gặp khách Việt Nam.
Chất tiền chúng tôi không phải là tiền, nên các cô xem thường người Việt Nam.
Đại ca đừng lo, đại ca chờ đi, tôi đi tìm nắm đầu nó về, con nó dám cãi lệnh của ông cho biết.
Bảo, mày đừng bảo.
Bảo. Bảo, nó giận dữ gì? Chúng tôi bị xem thường.
Thúy Kiều có xem thường Kim Trọng đâu mà trước như sau vậy không cho gần gũi. Người Việt Nam ai cũng biết chuyện Thúy Kiều, nhưng có mấy người hiểu được chị em chúng tôi.
Nói vậy cô...
Dân, cái bán bà, đâu có xứng đáng gì.
Không, cô đừng giận. Tôi nghe Bảo nó nói có một người em gái đã...
Đã sớm bước vào nghiệp dĩ ban thân.
Và chấp nhận hy sinh cho một người anh không xứng đáng.
Vì từ thuở ấu thơ chúng tôi sớm sống đời ly tán, bởi chiến tranh đã cướp đi hai đấng sanh thành. Gia quyến tôi bây giờ chỉ còn lại một người anh, nên tôi đành chấp nhận mọi hy sinh để khỏi phải cô đơn giữa cuộc thế xoay chiều. Tôi sợ một mình tôi trong khuôn viên hương hoa tiêu điều, sợ dỗ quải ông bà một mình tôi nhang khoai. Lúc có chồng rồi dòng dõi mất tông chi, không cho anh Bảo lao thân vào sóng gió, là tôi sợ cảnh một người đưa tiễn một người đi. Mà trong cuộc đời này có biết bao cuộc tiễn đưa đã trở thành lần chia ly vĩnh viễn.
Tại cô sợ cô đơn nên cô xem sự vắng mặt của anh Bảo là quan trọng, chứ đâu phải mỗi cuộc chia ly đều trở thành vĩnh biệt. Con người có số mạng hết cô à.
Ông nói đúng, trời đã cho mỗi người một số mạng riêng. Cũng như tôi ước mong anh của tôi được yên nơi yên chỗ, rồi tôi sẽ tới một miền xa để chôn vùi quá khứ dấu đời tư trong đạo dở hiền. Nhưng tới hôm nay tôi vẫn còn là một con điếc thập thành, ngày thì uống lưỡi dối quanh để đón đưa hào khách, đêm lại ôm sầu thao thức dệt mộng mơ. Người ta nói mưu sự tại nhân còn thành sự tại thiên, bao nhiêu dự tính của tôi đành gãy đổ. Tôi vẫn phải lao thân vào đời mưa gió, biết đến bao giờ mới được hoàng lương.
Nghe tâm sự của cô, tôi tưởng như đang xem bức tranh của một họa sĩ mang tâm hồn lập dị. Nhưng tôi không hiểu, cô đã là cô Tú, tại sao cô...
Ông cứ hiểu là bất cứ việc gì cũng có lý do riêng của nó, nhưng không phải lúc nào với ai cũng bài giải được. À thôi xin phép, để ông rảnh rang mà đón tiếp Lily.
Tôi với Lily không có gì hết, tôi muốn gặp cô ấy là để ngăn cản việc hò hẹn giữa cô ấy với ba tôi.
Ba ông? Thôi xạo giờ vừa nói tiếng non.
Tôi nói thiệt mà cô Xuân, ước gì tôi có nhiều cơ hội để được hàn huyên với cô.
Thôi bố tha cho em nhờ.
Cô Xuân, cô Xuân, tôi muốn giúp cô đạt thành ước vọng với điều kiện là...
Đại ca, đại ca. Xui quá, em lục cùng khắp mà không gặp nó. Nhưng mà đại ca tin đi, đi đâu rồi nó cũng phải mang đầu về đây mà.
Xuân, em gái của anh có chồng con gì chứ anh Bảo?
Ủa, bộ đại ca đổi ý rồi hả?
À, không, tôi muốn nói mình cảm thấy có nhiều thiện cảm với Xuân vậy thôi. Còn Lily, bằng mọi giá anh phải cho tôi gặp cô ta. Anh cầm 10.000 này để lo công việc, tôi chờ anh ở chỗ hẹn hồi chiều. Ok.
Ok.
Chào bà chị.
Siri, đêm nay là đêm sung sướng nhất của đời anh. Được thơ em, anh cảm thấy tuổi già này bỗng dưng trẻ lại. Lily nhắn anh đến đây chắc có điều gì quan trọng không?
Vâng, em... Thưa ông, con nhắn ông tới đây trước hết là để tỏ ra chân thành của một kẻ thọ. Ông đã giúp đỡ cho con từ khi mới lên Sài Gòn.
Con thật em được rồi.
Món tiền đầu tiên ông trao tặng giúp cha mẹ già qua cơn hoạn nạn. Dù là tiền bán rẻ tiết kinh nhưng ông đã xót thương phận nghèo.
Thôi mà, thôi đừng nhắc mà làm gì. Tôi không coi đó là ân nghĩa. Bởi tâm tôi đây rất thương người, nhất là thương các cô trẻ trẻ. Nhưng lại rất buồn lòng nếu nghe tiếng ông cằn cỗi thoát ra ở cửa miệng dành môi của những người đẹp mà tôi thương.
Thưa bác, con sắp về quê, không lên Sài Gòn nữa. Bác đừng nhờ ai chu cấp cho con mà bị người ta lợi dụng.
Trời ơi, em về quê, ôi một góc trời Việt Nam sụp đổ. Em về quê, ôi à, anh đã viết sẵn trong tấm séc 100.000 đồng gửi biếu anh chị dưới bà má dưới đó đó.
Bắt đốt ai cần rồi. Dạ. Còn tôi nữa thôi.
Trời đất ơi, trời đất ơi, sao quả tạ tôi.
Ông chạy đi đâu?
Ông chạy tôi đứng nè.
Trời ơi,
tỉnh
trời
mình, tỉnh mình.
Ông mê con đó, ông bỏ tôi mà.
Thưa bà,
ông chê tôi già, tôi xấu mà.
Bà còn đẹp lắm mà.
Cũng tại con khốn nạn này.
Không phải.
Tao quay đầu lôi cổ mày ra đường cho nó xấu.
Đừng mình.
Đồ giật chồng người ta.
Đừng mình.
Còn ông chạy đi đâu?
Bác ơi xin bác hãy nương tay. To tiếng thề đôi bên càng thêm xấu hổ. Một gia đình là danh đi gia. Thề ông ấy già cũng có nhiều ít.
Thôi tôi về. Ông về luôn với tôi chứ ở đó làm chi đó.
Về thì về, chứ làm gì mà giữ cái gì ẩu tả không? Chưa biết cái gì hết nên là ghen ẩu ghen tả hả?
Về.
Về thì về, làm tao thù với chứ hả?
Xuân, cảm ơn Xuân.
Tụi mình với nhau mà ơn nghĩa gì.
Tôi phải về, không thể ở lại đây thêm phút nào nữa hết. Xuân ở lại mạnh giỏi,
dứt được nghiệp này là may lắm rồi. Chúc Lily thành công.
Xin trả cái tên ngoại lai đó cho cái nơi đài đỏ này. Xuân ở lại, hắn về.
Bà ơi, bà
gì
bà
à?
Ơi.
Cái gì á?
Mệt quá bà ơi, mệt quá.
Cái gì?
Ơi, còn hành là trúng số nữa rồi bà ơi.
Hả?
Ta nói tưởng thầy bảy giờ thép kêu nhậu nhạc gì chứ ai dè. Ta đưa cái băng đa 2 triệu con nhỏ nó gửi về bà ơi.
Thiệt hả ông?
Trời ơi, con nhỏ sao hơn quá chừng chừng vậy đó. Lên Sài Gòn có mấy năm rồi nó trúng số liền liền à.
Vậy thưa hai bác, có chuyện gì mà hai bác vui vẻ ra mặt vậy?
Ôi, có chuyện gì đâu. Nhưng mà bữa nay phải uống với tôi một chầu thiệt say, xin đừng từ chối.
Dạ thưa bác, tại vì cháu kẹt mấy người bạn ở Sài Gòn nữa bác, họ cũng mới vừa xuống nghe tới.
Khách của cháu là khách của bác mà, cứ tự nhiên đi.
Nè nè nè, cứ mời hết vô cho tôi. Mình dư săn xả lăng, mấy tháng nay ở trong nhà này hiểu nhau rồi còn ngại ngùng chi nữa. Bà, ở cái quân tư nó bắt cặp dịch sim với gà thiết.
Bác à bác, mấy nhiêu đó cũng nhiều quá bác ơi. Cháu thay mặt bác đi mời. Vậy thưa bác, luôn tiện đây á, xin bác một điều, cho phép cháu nhường cái liều cho em gái người bạn tâm giao.
Cháu dẫn gái về nhà này, cha cái chuyện rầy ra bá kỳ lắm đà.
Dạ, cái thằng bạn của cháu về Sài Gòn xuống nó dẫn con em ruột nó theo chơi. Bác nghĩ coi, ở trong trại thì thiếu tiện nghi, còn ở khách sạn thì bất tiện, cho nên cháu mới...
Em ruột của ông Toàn hả?
Dạ.
Vậy thì được. Ôi, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu.
Dạ, cảm ơn bác. Giá lại để cô ở phòng cháu, còn cháu thì vô trại ở. Rớt đâu, lo sửa soạn cái phòng cho tôi sạch sẽ, ngăn nắp cho cô Trinh ở, thì đưa chìa khóa cho tôi. Dạ, cháu xin phép bác vô trại rước họ về đây nghe thấy bác.
Bà đã chịu rồi thì bác cũng phải bỏ giấu quyền, chịu quyền chiều cho bà vui.
Dạ, kính chào ông. Ông là chủ nhà này chăng?
Không phải, cô đừng hiểu lầm. Đây là nhà của ba má tôi.
Ba má ruột của ông à?
Dạ, cũng không phải là ruột. Đây là ba má nuôi của tôi thôi. Tôi ở Sài Gòn xuống đây, gặp hai bác ở đây thương như con cháu trong nhà.
Từ Sài Gòn ông xuống đây như thế?
Tôi theo đoàn công tác đến Cà Mau để khảo sát vùng đất mới U Minh.
Ông làm sao mà được nhận làm con?
Thì lân la rồi thông cảm kết thân. Hai bác ở đây cũng yêu quanh tuổi già, còn tôi cũng thèm dai mượn chút tình thương.
Nói thật với cô, lúc đầu tôi ở trại công tác, rồi từ ngày kết thân được hai bác ở đây đó, hãy rảnh là tôi chạy về đây à. Ủa, mà cô là ai vậy?
Ý mèn ơi, ông ơi, ông à, con Hạnh nó về rồi nè ông ơi.
Bà ơi bà, con Hạnh nó về đó hả bà?
Con Hạnh nó về kìa.
Ủa, sao bây lại về lẹ dữ vậy? Bà, con, bà mới được thơ bảo đảm của con tức thời đấy nè.
Sài Gòn thơ cỡ 4-5 ngày tới là sớm đó ba.
Thì trong thơ nói 4-5 ngày, bây giờ tới đây là phải rồi.
Con à, kỳ này con về con ở luôn đây không con?
Dạ, con tính học bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ba má đã tuổi già bóng xế, đường tử tức thì chỉ có mỗi một mình con. Phụ mẫu tồn bất cả diễn du, con hồ chi con là phần quần thoa mà Sài Gòn phấn bụi phù qua.
Ông, ý của con mình nó muốn như vậy, tưởng ông cũng tỉnh cho nó vui lòng, mình cũng vui vẻ tuổi già.
Lớn rồi phải tính chuyện trăm năm, tiền của nhiều ba chẳng yên tâm. Phải có đàn ông ở trong nhà, phương chi cha mẹ đã già.
Hôn nhân là điều hệ trọng, cho phép con tự liệu lo.
Thì ba má nói vậy chứ ba má đâu có ép uổng gì con.
Ba má có ý nghĩ gì mà cho người ta mướn cái phòng của con? Giờ con về con phải ở đâu?
Thì cũng tại ba con đó.
Thì tại ba thấy nó hiền lành, đổi xương chỗ này không bà con quen biết. Ba thấy tội nghiệp mới cho ở nhờ phòng con. Ba đâu ngờ con về ở dưới này luôn.
Tính lẽ như vậy mà gặp mấy ông, họ giận gái rần rần, không lẽ lại làm rồi cái nhà này
khách sạn cũng không bằng.
Chưa có biết rành thì đừng có suy đoán nên hư. Bây giờ đó mà nói chuyện với bà đi.
Ông giận mày, ông ngoan ngoãn bỏ đi rồi kìa. Hạnh, sao con buồn vậy? Cái chuyện gì đó lỡ rồi, để chậm rãi rồi tính.
Dạ không, con sợ. À, con mệt. Đường xa đi từ sáng sớm tới bây giờ.
Thôi kìa, khách tới rần rần mà ông bỏ đi rồi. Con chạy đi kêu ông về tiếp người ta. Chứ má biết gì đâu nói.
Má biết ba con đi đâu?
Chắc bên nhà thầy bãi dây thép á. Ôi, già rồi mà mỗi chút mỗi giận, mỗi giận mà.
Dạ, chào bác và cô.
Bác chủ nhà mau ở đậu và cô.
Dạ, con Hạnh, con gái của tôi cũng ở Sài Gòn mới về tới đó.
Hân hạnh được biết hai ông và cô Mộng Trinh.
Dạ hân hạnh, và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó.
Ngăn ngăn thôi, chứ kéo dài quá rồi người đẹp hôm qua để chỗ nào.
Con nhỏ này sao?
Anh tên nhạy cảm lắm chị ơi. Mới về phép ở Sài Gòn có mấy hôm đã vội vàng ký giấy sống chung.
Ủa Toàn, thiệt gì sao to?
Bộ dương nhầm mà tiên xét phải không?
Chưa, chưa có gì khủng khiếp, chỉ mới có đặt cọc thôi à.
Chà, chắc đẹp lắm hả bộ?
Nếu đem cô ta mà so cùng chị Hạnh, kẻ tám lạng người cũng nửa cân. Chẳng những đẹp người mà cái tên cũng đẹp, với danh nghĩa mùa xuân nước mắt. Tên Lệ Xuân là vợ của anh Toàn.
Con nhà Lành hả?
Lệ Xuân.
Đời em đang thương như mảnh đi đất đang thương. Này mùa quyết nhất đã khỏi vũng bùng.
Anh tôi muốn làm một vị của thánh nhân, nghĩa là chọn vợ ngoan giữa chốn lầu.
Cô Lễ Xuân là gái lầu hồng à?
Giá trị của cuộc đời là biết quan cái hay không.
Mỏ quan nghinh hành động phi thường đó.
Lấy đĩ làm vợ mà phi thường cái quái gì? Nếu không muốn nói là bất thường như mấy con bệnh ở trong nhà thương điên chở quá.
Xin phép tôi, tôi nhức đầu quá.
Tại em thiếu nghiêm trang cho nên người ta mới...
Chứ không phải, tại nghe anh tuyên bố lấy cái thứ đó mà con gái nhà Lành người ta ù té chạy đó sao?
Nhảm!
Chà, khéo lựa chỗ ở quá hả? Có gì không bộ?
Người ta Sài Gòn vừa về tới mới gặp đó. Nước non gì?
Có cái gì thì chứ?
Ui da! Trời đất ơi, có gì đâu mà gieo tôi muốn sức thịnh. Tôi nên nói là tôi nói rằng tôi mới quen. Sao A thần phù nổi cơn ghen?
Tại vì em gái của tôi nó nghĩ định bỏ nhà bỏ học để sách đi gói theo toa xuống tiền mà vượt phong ba
đó. Anh hai thấy chưa, ông biết đâu em về liền cho mà coi.
Trinh,
kiêu ngạo người ta hoài à. Ông xin lỗi, em về liền à.
Nè thôi, xin lỗi rồi đó, chịu không?
Kỳ quá
à. Ý màn đét ơi, đâu có làm như vậy được nè. Nhà tôi là chỗ thờ phượng ông bà, chỗ tôn nghiêm chứ đâu có phải là trà đình tửu điếm mà.
Dạ thưa bác, em cháu nó quen lối tây học mà quên lễ nghi Á Đông của mình. Dạ xin bác hãy tha lỗi.
Thôi đi vô trong biểu con Hạnh nó đưa quần áo cho thay. Ăn mặc gì mà kỳ cục dị hợm vậy, coi đâu có được.
Dạ em của cháu nó có đem đồ mát theo.
Ý trời đất ơi, ăn bận chừa da thịt trống trơn vậy mà còn đồ mát hơn nữa sao? Ở dưới giường phải ăn mặc cho kín đáo đàng hoàng chứ bận cái gì mà như không có bận gì hết vậy. Cô bác họ thấy họ cười chết. Hạnh ơi, Hạnh à, lấy bộ đồ à ba cho cô gì đó cố mặc đi con.
Thôi em không thèm ở đây đâu.
Trời ơi khổ quá, không ở đây thì ở đâu? Trong trại thì đàn ông không ở sao tiện, còn khách sạn thì dơ bẩn hỗn độn ầm mì, khách mua qua mà ở trong sao được?
Kệ nó, thà như vậy còn hơn là ở cái chỗ mà người ta coi em như một loại côn trùng dơ bẩn. Nói năng thì bảo lấy chỗ tôn nghiêm của họ làm trà đình tửu điếm, còn mặc đúng thời trang
thì họ ghét cay ghét đắng, coi như chính em làm xáo trộn nông thôn, đảo lộn nếp sống quê mùa. Và lại ở đây đối với anh Phước, em cũng như thường đã chọn cho mình một đóa hoa trắng nhà, thì anh có cần gì đứa con gái khó thương. Thôi thì anh tìm chỗ nào cho em nghỉ tạm một đêm, rồi ngày mai em sẽ về Sài Gòn tìm quân làng. Mượn khói thuốc mượn ngày buồn làm bạn để bước chân quang chốn lấp hận tình.
Con nhỏ điên này nó làm khổ anh Phước quá.
Không biết gần đây phong trào hippie bành trướng ở Sài Gòn như thế nào mà tánh tình Trinh thay đổi nhanh quá, đến đổi tôi cảm thấy ngỡ ngàng.
Anh Phước à, tôi vốn là một cô gái trẻ thích được nuông chiều, nên bất cứ ai tương tiêu tôi tự thấy như có quyền sai khiến, được quyền ràng buộc họ quanh ý nghĩ của riêng tôi. Đối với bọn tôi, thích nhau thì gần gũi, nếu cần thì cho hết chẳng tiếc chi. Nhưng nếu cảm thấy chán giường mệt mỏi thì đường ai nấy đi, không chút vận lòng. Mơ tuổi xuân này còn nhiều mộng ước, mà tình cảm của anh thì như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Nếu quen biết nhau mà chẳng được đẹp lòng thì lưu luyến làm gì thêm buồn khổ mà thôi.
Con nhỏ này chắc loạn tí quá.
Sức mấy, bây giờ anh đưa em ra khỏi căn nhà này.
Đến đã trình thì đi cũng phải thưa cho phải lẽ chứ.
Anh nói đó mà lễ nghĩa với người ta, tôi về một mình cũng được, chết biết.
Trình, Trình,
con chim xanh đã bay rồi.